Kiếm đạo độc tôn, chương 910, dưỡng tâm thảo thượng, gocchuyenaudio.com. Hoa Phục thanh niên đang nói thì tình hình chiến đấu bên kia đã tới giai đoạn gây cấn. Hống, một tiếng giống to trầm đục vang lên, sư thiếu bảo đột nhiên hiện ra bản thể, hóa thành một con hoàng kim sư tử lớn hơn 10 trượng. Con hoàng kim sư này tứ chi thô to, móng vuốt sắc bén, toàn thân đều là hoàng kim mao lập lòe, phảng phất như do hoàng kim tạo thành. Hắn giống tiếp một tiếng, kim quang bắn ra bốn phía, bật mạnh lên không, đột ngột xuất hiện trên đầu Hồng Ngạo Khôn, một cước đạp xuống. Chiến lực của Hồng Ngạo Khôn so với sư thiếu bảo khi ở nhân hình cũng mạnh ngang nhau, nhưng lúc này sư thiếu bảo đã khôi phục chân thân thì hắn đâu phải là đối thủ, bị một cước đạp trúng, toàn thân hắn toé máu. Sư thiếu bảo hung tàn thành tính, sau một cước đánh bị thương Hồng Ngạo Khôn thì cái đầu cực lớn của hắn chúi xuống cạp lấy thân thể của Hồng Ngạo Khôn hung hăng cắn xé. Phốc phốc phốc, thân thể Hồng Ngạo Khôn lập tức bị cắn thành hai đoạn, máu tươi phun tư tung, chết thảm tại chỗ. Hống, phun thi thể của Hồng Ngạo Khôn ra, sư thiếu bảo ngửa đầu lên trời giống lớn, bộc phát ra một cổ khí thế duy ngã độc tôn, chấn nhiếp không ít người xung quanh. Không hổ là thiên tài ngàn năm khó gặp của Hoàng Kim sư tộc, một khi hiện ra bản thể thì thực lực tăng vọt mấy lần. Hồng Ngạo Khôn cũng được coi là bán bộ vương giả lợi hại nhưng cũng bị ngạnh sinh cắn thành hai đoạn. Mọi người ở đây đối với việc một tên bán bộ vương giả chết thảm như đã quen. Ở Bảo Quang Hải vực này, mỗi ngày đều có không ít cường giả chết đi, mà bọn hắn thì vẫn cứ vui vẻ đứng xem náo nhiệt. Đây là tên bán bộ vương giả thứ hai mà sư thiếu bảo đã giết chết trong tháng này à. Chậc chậc, Hoàng Kim sư quả nhiên dũng mãnh, tên Hoa Phục thanh niên cũng nổi lên một cổ chiến ý cao ngạo nói. Chúng ta đi thôi, chiến đấu đã chấm dứt, sư thiếu bảo là người cười cuối cùng, Diệp Trần cũng đã nhận thức được thực lực của một bán bộ yêu vương của yêu thú có tư chất đỉnh tiêm. Mộ Dung Khuynh Thành đi theo sau Diệp Trần. Chuyện gì vậy, một tùy tùng lại có thể bảo chủ nhân đi theo? Trên mặt Hoa Phục thanh niên lộ vẻ bất hảo, nhưng cũng không thể nói gì được, dù sao Mộ Dung Khuynh Thành không phản đối thì hắn nói được gì chứ? Vị tiểu thư này, tại hạ Lâm Vũ Hiên, hãy nhớ kỹ. Lâm Vũ Hiên dùng chân nguyên truyền âm cho Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành thoáng dừng lại một chút nhưng cũng không nói gì, tiếp tục theo sau Diệp Trần bay tới Tứ Phương Đảo. Trong một tòa cự đại thành thị trên Tứ Phương Đảo dài rộng đều vượt hơn 10 dặm, Diệp Trần đang ở trên đường cái thoáng nhìn quanh tìm kiếm một cửa hàng bán địa đồ. Lão bản, cho ta một phần địa đồ của Tứ Phương Thành. Diệp Trần đi tới trước quầy, nói với trưởng quầy. Được, đây là địa đồ của ngươi, 10 khối thượng phẩm linh thạch. Lão bản từ trong quầy hàng lấy ra một phần địa đồ đã chuẩn bị trước đặt lên mặt quầy, nói. Một phần địa đồ thành thị giá 10 khối thượng phẩm linh thạch. Khóe miệng Diệp Trần thoáng rực rực nhưng cũng không nói gì. Đi ra khỏi cửa hàng, Mộ Dung Khuynh Thành cười nói. Chàng cũng được xem là một cường giả có thân gia trên trăm vạn, không cần phải quan tâm tới 10 khối thượng phẩm linh thạch chứ. Giá cả đúng là bởi vì ở từng địa phương khác nhau mà khác nhau, bất quá so với những nơi khác thì giá cả ở đây. gocchuyenaudio.com, cũng quá cao đi, trong một thành thị bình thường thì một tấm địa đồ cao lắm cũng chỉ mấy lượng bạc, cho dù là loại siêu cấp thành thị như Vũ Thành thì cũng chỉ tốn vài khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, so với nơi này quả thật là trên trời dưới đất. Đương nhiên, giá mắc như vậy cũng có thể hiểu được, những người tới nơi này đa số đều đã ngoài linh hải cảnh, nếu lấy giá bằng hạ phẩm linh thạch thì mấy người này quả thật là không thể lấy đâu ra, bởi vì trên người họ đều là thượng phẩm linh thạch, ngay cả trung phẩm linh thạch cũng ít nữa là. Địa đồ của Tứ Phương Thành rất kỹ càng, trên mỗi con đường có cái gì đều được đánh dấu rõ ràng, đầy đủ. Đến phố tài liệu nhìn một chút xem có thể tìm được thứ chúng ta cần không? Trùng kích lên cảnh giới bán bộ vương giả không phải là không có đường tắt. Căn cứ theo trí nhớ của chiến vương thì có một loại bán cực phẩm linh thảo gọi là hộ tâm hoa, có thể bảo hộ tâm mạch, nếu có thể đem nó luyện chế thành hộ tâm đan thì hiệu quả còn tăng gấp đôi. Có hộ tâm hoa thì khi trùng kích cảnh giới bán bộ vương giả, tốc độ lưu động huyết dịch trong cơ thể Diệp Trần có thể nhanh hơn rất nhiều, chỉ cần không vượt quá ngưỡng thì không cần lo lắng tâm mạch không thừa nhận nổi. Phố tài liệu cách chỗ hai người Diệp Trần ba con đường, nơi này có rất nhiều cửa hàng bán tài liệu, còn có một ít cửa hàng tạp hóa, những đồ vật bày bán nơi này phần lớn đều không có giá trị gì nhưng cũng thỉnh thoảng có được một hai bảo bối giá trị liên thành, phải xem vân khí cùng nhãn lực của bản thân thế nào. Đi tới phố tài liệu đầu tiên, hai người Diệp Trần liền đi vào cửa hàng đầu tiên. Nhị vị khách quan, tùy ý mà xem, đồ vật của cửa hàng chúng ta đảm bảo giá cả tốt hơn so với các cửa hàng khác. Lão bản của cửa hàng nhiệt tình đi tới mời chào. Diệp Trần khẽ gật đầu. Cửa hiệu này phần lớn đều là trung phẩm tài liệu, thượng phẩm rất ít, còn bán cực phẩm tài liệu thì toàn bộ đều niêm phong bên trong quầy, chỉ có thể xuyên thấu qua tấm thủy tinh mà nhìn. ở trong góc còn có một ít tài liệu không phân biệt được phẩm cấp, không biết tác dụng như thế nào, bởi vì quanh năm suốt tháng bị nhồi nhét nơi đó nên đã đóng không ít bụi. Nơi này cũng có hồn thạch nhưng số lượng không nhiều lắm. Trên một giá gỗ ở phía đông, Diệp Trần thấy mấy khối hồn thạch màu đen, dùng linh hồn lực đảo qua thì lập tức bị vầng sáng màu bạc bên ngoài hồn thạch ngăn cản, tuy không thể hoàn toàn ngăn cản nhưng cũng tạo thành một ít hạn chế đối với linh hồn lực. Hơn nữa ở đây chỉ có mấy khối, chỉ khi nào có rất nhiều mới có tác dụng ngăn cản linh hồn lực dò xét. Nhưng không thể nghi ngờ, mấy khối hồn thạch này đều là hàng thật giá thật. Một khối hồn thạch cỡ nắm tay trên thị trường ước chừng 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, mấy khối hồn thạch ở đây đều chỉ bằng nửa nắm tay, kê giá là 4.000 khối thượng phẩm linh thạch cũng không tính là gạt người. Diệp Trần đưa mắt dò xét đồ vật xung quanh, lão bản, mấy khối hồn thạch này còn nữa không? Nhưng đúng lúc này có một người đi tới cầm hồn thạch trên giá hỏi lão bản. Cách chương.